Đức Phật chỉ thương Bồ Tát, chỉ hộ niệm cho Bồ Tát, chỉ giao phó gia sản pháp bảo lại cho Bồ Tát thôi. Mà điều đó là một điều thật là hy hữu, thật là hiếm có. Ngài không có ca ngợi là Thật Thế Tôn thật là hiếm có, Ngài đã giao lại hết cho thanh văn của chúng con, pháp bảo của Ngài. Ngài luôn luôn thương tưởng và bảo bọc các thanh văn chúng con. Ngài không nói vậy mà Ngài nói Bồ Tát. Đó, Bồ Tát nghe đã chưa? Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, cái câu sau cùng cũng nói là, chúng ta phải biết rằng là giờ đây Phật thấy mình, thương xót, bảo bọc mình, nhận làm thầy của mình. Và chư Phật khắp mười phương coi mình như con, Bồ Tát khắp mười phương coi mình như anh em. Nhưng mà khi mà hỏi mấy thầy thọ giới xong, mấy thầy thọ giới tỳ khưu xong, đâu có câu nói ở đâu. Hoàn toàn không có câu đó. Thành ra như vậy là thanh văn với Bồ Tát khác nhau ra làm sao ấy. Thì khi nãy mình nghe thanh văn là thắng, thánh, bậc thánh giải thoát tất cả. Bồ Tát là gì? Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề và Tát Đoà. Cái chữ Tát Đoà nó là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh có nghĩa không phải là thánh. Bồ Đề là chỉ cho giác ngộ. Thế thì Bồ Đề Tát Đoà, Bồ Tát có nghĩa là gì? Là các chúng sinh đi tìm giác ngộ. Không phải là các bậc thánh đi tìm giác ngộ. Các bậc thánh đã có cái phần giác ngộ rồi. Nhưng mà đây là các chúng sinh đi tìm giác ngộ. Nhưng mà khi mà các Bồ Tát này tìm ra giác ngộ thì các Bồ Tát này thành thanh văn, thành A-la-hán hay sao? Không phải. Các Bồ Tát sẽ thành Phật. Cái Bồ Đề ở đây là chỉ cái giác ngộ, là chỉ cho Phật, không phải chỉ cho A-la-hán. Mà để tìm, mà để thành tựu cái Phật quả, để tìm ra được cái sự giác ngộ đó thì phải là một chúng sinh, chứ không phải là bậc thánh. Sao lại vậy? Thế này ra chúng ta phải phân biệt ở đây, nó những điều quan trọng đó, mình mới thấy, mình hiểu được cái nghĩa của kinh. Vậy thì thanh văn là gì, A-la-hán là gì, Bồ-Tát là gì, khác nhau ra sao? Sao Phật chỉ thương và hướng dẫn bảo bọc Bồ-Tát mà không nói gì đến thanh văn hết, trong khi thanh văn ở ngay bên cạnh Đức Phật. Thanh văn rất thanh tịnh là các bậc thánh nữa. Và Bồ Tát chỉ là chúng sinh, tức là phàm. Chúng sinh như vậy. Thành ra chính vậy chúng ta cần phải phân biệt ở đây giữa Bồ Tát với thanh văn. Và cái điều quan trọng là chúng ta thấy là xưa nay không ai nghĩ hết là mình nghĩ đi tu hành thì nó phải trong sạch, nó phải là thánh. Mình nghe cái chuyện gì mà nó đụng đến phàm một chút đó, là mình, đối với người tu hành đó, là mình hoàng hồn hoàng vía, mình sợ lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái này mình thấy nó lạ lạ. Bồ Tát là được Phật thương tưởng mà lại chỉ là một chúng sinh, mà thanh văn là thánh mà Đức Phật không có giao phó, không có thương tưởng. Mình thấy nó lạ vậy. Thế thì cái con đường mà thành Phật nó là cái gì vậy? Thì thánh với phàm khác nhau ở chỗ nào? Thánh phàm trong đạo Phật nhìn thấy khác nhau ở chỗ tham sân si. Hễ mà còn tham sân si thì còn là phàm. Hễ mà chấm dứt tham sân si thì đó là thánh. Đó là khác nhau trong tính chất. Kết quả phàm ở trong luân hồi, thánh giải thoát khỏi luân hồi. Thành ra các bậc thánh A-la-hán, các bậc thanh văn không còn tham sân si, thoát khỏi luân hồi. Thì đó là thánh. Phàm, tức là chúng sinh, tát đòa đó, là còn tham sân si, còn ở trong luân hồi. Thế mình ngạc nhiên. Và vậy Bồ Tát là gì? Thì chúng ta nhìn nhận thấy như vậy, Bồ Tát, Đức Phật không cho phép Bồ Tát giải thoát ra khỏi luân hồi. Mà muốn giải thoát ra khỏi luân hồi phải diệt hết tham sân si. Cho nên Đức Phật không cho Bồ Tát thoát khỏi luân hồi. Có nghĩa là Đức Phật nói Bồ Tát rằng là đừng có bỏ tham sân si. Bỏ tham sân si thì giải thoát mất rồi. Đâu còn tái sinh nữa, đâu còn trở lại cái đời sống này nữa. Mà tại sao Đức Phật lại bắt như vậy? Bởi vì Đức Phật bắt Bồ Tát phải từ bi độ sinh. Mà độ chúng sinh mà lại bỏ chúng sinh thì đâu có nghĩa độ nữa. Mà không bỏ chúng sinh á thì phải ở trong luân hồi, bởi vì chúng sinh ở trong luân hồi. Mà lấy cái gì để đi trong luân hồi? Nếu bỏ hết tham sân si á, không có thể nào ở trong luân hồi được nữa. Thành ra chúng ta có thể, mình không có đi sâu về Phật học, mình chỉ có thể nói ở đây là Bồ Tát có tham sân si như một phương tiện, dùng tham sân si như một phương tiện để không bỏ chúng sinh. Mình có thể dùng chữ phương tiện, dùng như một phương tiện. Vẫn ở trong cảnh khổ, vẫn ở trong đọa đày, vẫn ở trong tất cả mọi cái như vậy để gần gũi với chúng sinh. Thì chúng ta cứ lấy thí dụ đi, thí dụ như mình gặp một ông thầy cũng thật nghiêm khắc này, nói mình sợ mình đứng xa không à. Mình bước đến gần một bước là mồ hôi nó ra một, ướt lưng áo mình rồi. Bước hai bước nữa nó ướt ngực mình rồi. Như vậy thì nó xa cách. Và bao giờ mình nhìn thì đó nó cũng là một cái hình ảnh mà mình không dám tới gần. Mà luôn luôn mình có ở gần thì mình cảm thấy tội lỗi của mình nó chồng chất. Luôn luôn mình cảm thấy mình không có xứng đáng, mình không có đáng để nhìn nữa, không có đáng để ở gần thầy nữa. Rốt cuộc cái mình từ giã thầy ra đi. Một buổi chiều gió đông nào đó, thầy ơi, con đời tràn ngập tham sân si, trong khi thầy thanh tịnh như lưu ly, cho nên ngày nay con đành viễn ly. Thành ra trong khi mà mình thấy một vị thầy mà mình có thể cảm thấy như là thầy cũng có những cái tính chất của mình, cũng có những cái vui của mình, cũng có những cái gì của mình, mà vẫn là cái người có thể hướng dẫn được mình, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ mạnh dạn, mình gần gũi. Và nhờ cái sự gần gũi nó, nhiều khi mình mới tiếp nhận được, mình mới thâu nhận được cái pháp của Phật. Nhất là càng cái thời mà mạt pháp á, chúng sinh càng tràn ngập tham sân si, không có thanh tịnh chút nào hết á. Thành ra đôi khi chư Bồ Tát nếu muốn độ chúng sinh á, thì phải chấp nhận. Cái chấp nhận đó nói là phương tiện hay nói là thị hiện. Các Bồ Tát phải thị hiện tham sân si để gần gũi, để vào trong cái đời sống của chúng sinh. Ngài Duy Ma Cật thì nói là chúng sinh mà lên thì ngày lên, chúng sinh xuống ngày xuống, chúng sinh bệnh thì ngày bệnh, chúng sinh hết bệnh thì ngày hết bệnh, chúng sinh trôi lăn trong luân hồi cho nên ngày trôi lăn trong luân hồi. Cái tâm đại bi của Bồ Tát nó như vậy. Bồ Tát lấy tất cả cái đời sống, cái tính chất của chúng sinh làm phương tiện để gần gũi. Bồ Tát cũng sống như vậy. Nhưng trên cái ý nghĩa chân thật đó, thì chúng ta là mang cái nghiệp tham sân si, còn Bồ Tát là mang cái phương tiện tham sân si, thị hiện cái tham sân si để cứu độ mình. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không hiểu cái nghĩa của Bồ Tát là chúng ta thấy rất là lạ lùng. Mà tại sao Đức Phật lại thương Bồ Tát? Bởi vì Đức Phật thấy Bồ Tát mới nối nghiệp Đức Phật. Đức Phật là một Bồ Tát trước khi thành Phật. Đức Phật đã phát cái nguyện ba A Tăng kỳ kiếp là người phàm như chúng sinh á, mang cái phàm tính đó để sống chung với chúng sinh, để mà cứu giúp và hướng dẫn chúng sinh. Đức Phật không phải là lúc nào cũng là cái người mà chúng sinh thấy là phải sợ hãi quỳ lạy, thấy nó cao quá đi, thấy nó sợ quá đi, không dám đụng tới. Mà trái lại là Đức Phật đã ba A Tăng kỳ kiếp sống như một người anh, như người em, như người vợ, như người chồng, như một người, như mình, mọi người như vậy. Rồi Đức Phật mới lên cái ngôi vị của Phật. Khi mà lên ngôi vị của Phật là Đức Phật đã hoàn thành cái từ bi tâm đó rồi, đã hoàn thành cái con đường Bồ Tát đạo đó rồi. Đức Phật đã sống tất cả cho chúng sinh rồi, hoàn tất cái đó rồi, Đức Phật mới thành Phật. Lúc Đức Phật thành Phật rồi, chúng ta mới thấy đâu cũng phải chắp tay, cũng phải lạy. Nhưng mà khi mà chưa có làm xong cái nhiệm vụ vì chúng sinh ấy, thì Đức Phật chưa có chịu là Phật. Thành ra chính Đức Phật là một con người rất là thanh khiết, rất trong sạch, nhưng mà bảo đảm một điều ấy, rất đạo đức. Nhưng bảo đảm một điều, khi mình nhìn thấy Đức Phật không bao giờ mình sợ hết á. Bởi vì Đức Phật đã nhiều kiếp sống chung với mình, là bạn với mình, nhiều kiếp cũng tham như mình, cũng sân như mình, cũng si như mình, mà vươn lên. Cho nên khi mà Ngài thành tựu rồi đó, mình thấy Ngài á, tự nhiên mình quyến luyến liền, chứ không phải sợ hãi, không có rung. Bảo đảm trước khi mà mình nghĩ mình đi gặp Phật đó, như Ngài cấp cô độc á, hồi hộp vô cùng. Hôm nay ta sẽ gặp đấng chính đẳng chính giác, đi mà toát mồ hôi, hồi hộp. Trong tâm nó chấn động như vậy, nó như là, bởi vì cảm thấy như là nó vừa sợ, vừa mừng, vừa đủ thứ đó hết á. Nhưng mà khi gặp Phật rồi một cái, nó tiêu hết tất cả mấy cái đó. Cảm thấy an lạc vô cùng và không muốn rời xa nữa. Thành ra Phật là một bậc rất là đạo đức, nhưng mà không làm ai sợ hết á. Không là ai phải cảm thấy khó chịu áy náy và cảm thấy như lương tâm cắn rứt, cảm thấy mình tội lỗi xấu xa hết á. Mà trái lại, chúng ta thấy Phật một cái thì chúng ta muốn đạo đức như Phật, chúng ta muốn viên mãn như Phật, là nhờ Đức Phật đã nhiều kiếp ghê lắm rồi đó, vì mình mà sống chung với mình, làm phàm chung với mình. Thành ra cái hạnh Bồ Tát này nó là một cái đức hạnh rất là cao dày, rất là cao sâu. Nó là một cái ân đức rất nhiều đối với chúng sinh. Vì vậy mà các bậc Bồ Tát thực hành cái hạnh đại bi, nó mới đúng là con của Phật. Cho nên Đức Phật phải trông nom, nuôi dưỡng. Nhất là cái con đường nó khó thực hành lắm, nó khó đi lắm. Cho nên phải có cái lực của Phật bảo bọc, thương tưởng. Và khi mà Đức Phật muốn giao phó lại cả một cái sự nghiệp Phật Pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật nhìn đi nhìn lại, Đức Phật thấy chỉ có Bồ Tát thôi mới dám gánh vác cái trách nhiệm đó. Còn các bậc thanh văn là các bậc thánh, nhưng các bậc thánh đó bảo là ai muốn có lợi ích thì mau mau gặp tôi, gặp trễ trễ tôi nhập Niết Bàn rồi là không bao giờ gặp nữa hết á. Quý vị mà không mau lên đó, mà theo tôi mà giải thoát đi á, thì đời sau quý vị luân hồi đau khổ ráng chịu, hết kiếp này là tôi nhập Niết Bàn vĩnh viễn. Ai theo mình trong những kiếp sau nữa để độ mình? Đức Phật thấy rõ ràng là cái sự nghiệp độ sinh của Đức Phật đó, chỉ có các Bồ Tát thôi. Có các Bồ Tát thôi đó. Các Bồ Tát đã gánh vác cái trọng trách đó. Còn các bậc thánh thanh văn đâu có gánh vác. Thành ra ở ngay bên Phật, là đệ tử Phật, nghe lời của Phật, mà không nối tiếp cái sự nghiệp của Phật, đi vào Niết Bàn vĩnh viễn, hết đời sống này là chấm dứt. Nếu mà đúng nghĩa mà A-la-hán, đúng nghĩa thanh văn đó, thì từ giờ trở đi mình không bao giờ gặp lại Ngài Tu Bồ Đề nữa, không bao giờ gặp lại Ngài Xá Lợi Phất nữa. Ai nói pháp cho mình, nhưng chắc chắn mình sẽ gặp lại Ngài Di Lặc. Bởi vì Ngài Di Lặc không theo cái con đường giải thoát thanh tịnh này, mà Ngài Di Lặc theo con đường phương tiện đại bi cứu độ chúng sinh. Nên chắc chắn mình sẽ gặp Ngài Di Lặc, mình sẽ gặp Ngài Văn Thù, mình sẽ gặp Ngài Quan Âm. Thành ra chính vì vậy mà mình mới nghe cái câu mà Ngài Tu Bồ Đề đã nhận ra được cái ý nghĩa đó. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề ca ngợi Đức Phật ở cái chỗ là Đức Phật, thực ra là Đức Phật chiếu cố đến Bồ Tát. Vậy mà đôi khi mình thọ Bồ Tát giới rồi mà mình vẫn nghĩ là Phật là của mấy thầy thôi. mà mấy thầy là thọ giới thanh văn, mà thành mấy thầy á, mấy thầy là thọ cái giới giải thoát. Nhưng mà sẵn đây mình nói luôn á, là mình là người Phật tử, mà nhất là khi mình thọ Bồ Tát giới này nọ đó, thì mình phải hiểu cái nghĩa của Phật Pháp đó. Ít ra là mình phải hiểu cái tinh thần, cái khuynh hướng đó, thì mình không có bị lầm lộ. Đừng có tưởng ở đời là mình cứ trong sạch là mình tốt đâu, mà là mình hay đâu. Thí dụ nhiều khi hồi xưa đó, có nhiều ông quan đó, ông rất là ngay thẳng này nọ, con đến khi con phạm lỗi gì cũng đem ra chém đầu hết. Cái đó không phải là tốt đâu. Nghĩ cái đó là hay. Dĩ nhiên là bao che cho con mình làm tội ác này nó chắc chắn nó không hay rồi. Nhưng mà con mình phạm chút đem ra chém đầu nó cũng chẳng hay chút nào hết á. Thành ra chúng ta đừng có tưởng là những cái điều này đúng rồi mình cứ áp dụng vậy là mình hay đâu. Mà khi mình vào trong Bồ Tát Đạo thì đại từ đại bi nó mới là tinh thần của người Phật tử. Chứ nó không phải cứ lấy điều đúng ra, sai là mình ghét, đúng thì mình mới thương, đúng mình mới chấp nhận, sai là mình coi như là cùi hủi hết đó. Và mình phải dùng cái tinh thần đại từ đại bi thì nó mới đúng tinh thần của Bồ Tát đó. Chính đó mà chúng ta thấy là khi mà mình ở tại gia, mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình sẽ hành Bồ Tát Đạo theo cái đời sống tại gia. Tức là hành Bồ Tát Đạo thì nó rất nhiều, mình đã nghe pháp môn vô lượng thể nguyện học, rồi phiền não vô tận thể nguyện đoạn thì nó nhiều lắm. Rồi Đức Phật tu ba vô số kiếp mới thành tựu cái Bồ Tát Đạo á. Ở đây mình mới phát tâm, mình mới thọ giới thôi, mình còn phải làm rất nhiều. Nhưng mà cái điều trước tiên mình làm là mình tin tưởng vào cái tâm nguyện của Bồ Tát á. Mình chấp nhận cái tâm nguyện của Bồ Tát, rồi mình phát triển cái tâm nguyện đó cho nó mạnh ra. Đó là điều trước tiên mình phải làm. Nếu cái vị nào mà tiến bộ một chút nữa thì kế đến là mình bắt đầu, mình mới đem ra mình thực hành từ từ, mình tập thực hành đó. Mình tập với người xung quanh mình, với người trong gia đình, rồi từ từ mình mới tập đến người bên ngoài. Mình muốn bố thí cũng vậy, trước tiên thì ít ra thì đối với cha mẹ mình đừng có keo kiết cái hãng. Chứ giờ mình bảo chứ con phát Bồ Đề Tâm con sẽ bố thí chúng sinh, nhưng mà đối với cha mẹ mình thì mình vẫn keo như thường thì coi như hư hết á. Mình tập từ từ như vậy, rồi mới đến anh em, đó là những người thân, những người thương, rồi từ từ mới đến người bên ngoài, những người đáng cần thiết, rồi từ từ nữa rồi mình mới đến những người xa lạ, những người người ta cần một cái cách không quan trọng, rồi từ từ mới đến kẻ thù. Bố thí kẻ thù mình cũng bố thí luôn. Mình mới tập như vậy trong rất nhiều kiếp, mình tập luyện như vậy chứ không phải là mai cái ra tập luyện liền đâu. Trong cái kiếp này của mình là mình chỉ tập cái hạnh nguyện đó thôi. Mình về mình tụng đọc lên Bồ Đề Tâm, tụng đọc lên Phổ Hiền Hạnh Nguyện, rồi mình tụng trì những cái kinh nói về hạnh nguyện Bồ Tát để cho thấm nhập. Mình đảnh lễ các ngài, mình luôn luôn mình nhắc nhở mình là đừng có bỏ Bồ Đề Tâm, đừng có sợ Bồ Đề Tâm. Dù con người của mình nó yếu đuối, dù con người mình nó nhiều tham sân si, mình cũng cố gắng phát cái tâm đó. Những kiếp này của mình là mình tập như vậy trước cái hãng. Đôi khi mình thấy nó khó quá, mình bảo thôi bỏ. Thì mình tập như vậy, rồi mình tập cái sự tin tưởng, tập một cái liên hệ với chư Phật, chư Bồ Tát, để mình cảm thấy rõ là Phật với Bồ Tát nó sẵn sàng giúp cho mình nếu mình can đảm phát tâm Bồ Đề. Mình bảo chứ đâu có thấy Bồ Tát đâu, nhưng mà nếu mình can đảm mình phát Bồ Đề Tâm không bỏ, ngày nào mình sẽ gặp Bồ Tát. Bồ Tát mang nhiều thân đến gặp mình lắm. Có thể thân một đứa nhỏ, có thể thân một người lớn, có thể thân của một người bạn mình, Bồ Tát sẽ đến gặp mình. Không có bao giờ Bồ Tát bỏ hết á. Thành ra chính mình tập là mình tập cái đó. Cái công việc mà cái tâm nguyện độ chúng sinh đại từ đại bi này nó rất khó làm. Cho nên mình cần phải có những bậc thiện tri thức để mình học hỏi á. Nhưng mà chắc chắn các ngài sẽ tới. Mình tập cái lòng tin đó để mình mạnh dạn, mình phát tâm nguyện như vậy. Đó là cái việc mà mình phải làm đó. Thì tại gia thì mình dễ làm, bởi vì mình nhớ một điều là tại gia hành Bồ Tát Đạo mà là mình lẫn ở trong cái chúng sinh rồi. Cho nên đôi khi chúng sinh ăn mặn, mình cũng ăn mặn. Đôi khi chúng sinh uống rượu, mình cũng uống rượu. Mình cảm nhận ra được cái đó, mình thông cảm với các chúng sinh khác. Mình bảo bây giờ mình phát cái tâm nguyện muốn vươn lên. Một ngày nào mình thấy mình vươn lên được thì mình cũng cảm thấy cái anh bạn mình đó, anh cũng ăn thịt uống rượu. Nếu mà mình thân với anh, nếu mà mình làm cho anh tin tưởng, rồi mình khuyến khích anh phát Bồ Đề Tâm, anh cũng vượt lên được như chính mình vậy đó. Thì đó là ở tại gia giúp đỡ chúng sinh bằng cách như vậy. Sống như một người phàm, mình cũng vui, mình cũng ham vui như mọi người khác, nhưng mình vẫn phát Bồ Đề Tâm, mình vẫn tập luyện Bồ Đề Tâm, và rồi từ từ mình thấy và mình cũng thông cảm với các người khác và mình khuyến khích họ. Thì đó, mà muốn khuyến khích họ nghe lời mình ấy, thì mình phải tốt với họ, mình phải sử dụng cái từ bi tâm với họ. Thì đó là cái việc làm của một Bồ Tát tại gia.